Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Mạng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Tiếp tục nói về những hồi tưởng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ quanh biến cố lễ phong thánh cho các vị tứ đạo Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã ngờ, xin đã ngờ. Đức tin còn non yếu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã ngờ.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con sinh. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha trả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra và được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác. Là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện, đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng. Bởi vì Cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin. Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn, nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin. Kính Lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Thánh Luca, Kính Lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó, ở Phúc Âm cho Thánh Matthew có 7 lời nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha. Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh thánh Cha được vinh hiển, nước Cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện: xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi linh hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng, trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ, để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Amen.
Con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị giáo phận Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu giáo phận Roma hãy làm chứng về niềm hy vọng bằng cuộc sống chứng tá vui tươi, không sợ hãi, ra khỏi chính mình để tìm đến với tha nhân, nơi những người đang chịu đau khổ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong bài giáo lý về chủ đề Tôi không hổ thẹn về tin mừng, tại buổi khai mạc hội nghị thường niên của giáo phận Roma, tiến hành tại Đại Thính đường Paulo Địa Lục ở nội thành Vatican, lúc 7 giờ chiều, ngày 17 tháng 6 vừa qua, trước sự hiện diện của 10.000 người, gồm Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, 7 giám mục phụ tá, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân dấn thân. Hàng ngàn người đứng ở các hành lang và sân bên ngoài, theo dõi buổi khai mạc qua các màn hình, vì bên trong thính đường không đủ chỗ. Lên tiếng sau bài sách thánh, Đức Thánh Cha đã quản diễn đoạn thư theo Thánh Phaolô, xác quyết các tín hữu Kitô không còn sống dưới lệ luật, nhưng dưới ơn thánh. Ngài cũng nhận xét rằng, giữa bao đau khổ, bao nhiêu vấn đề ở Roma này, có bao nhiêu người sống mà không hy vọng. Trong thinh lặng, chúng ta hãy nghĩ đến những người ấy, những người đang chìm đắm trong buồn thảm sâu đậm. Họ tìm cách thoát khỏi thảm cảnh đó với ảo tưởng tìm được hạnh phúc trong men rượu, trong ma túy, trong cờ bạc, trong quyền lực của tiền bạc, trong tình dục tháo thứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải trao tặng hy vọng bằng niềm vui của chúng ta, với nụ cười và nhất là bằng chứng tá. Làm chứng tá đòi phải kiên nhẫn và can đảm. Hai nhân đức của Thánh Phaolô và của mọi Kitô hữu. Nhờ đó, chúng ta ra ngoài, gặp gỡ dân chúng. Chúng ta hãy ra khỏi chính mình, khỏi các cộng đoàn của mình, để đi đến nơi có những người nam nữ đang sống, đang làm việc và chịu đau khổ, và loan báo cho họ lòng từ bi của Chúa Cha, đấng đã tự mặc khải cho loài người trong Đức Giêsu thành Nazareth, loan báo cho họ ân phúc Chúa đã ban tặng chúng ta. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác rằng, có một kẻ thù khác có thể chống lại việc rao giảng tin mừng, đó là sự thất vọng, là sự buồn sầu mà ma quỷ gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Đây chính là một cuộc chiến đấu thiêng liêng, một cuộc tứ đạo của mọi Kitô hữu, và chúng ta cần phải được chuẩn bị cho cuộc chiến đấu này, không chút sợ hãi. Buổi khai mạc hội nghị kéo dài 2 tiếng đồng hồ, với phần cầu nguyện, suy niệm, các bài đọc sách thánh, với sự phụ họa của âm thanh và ánh sáng, cũng như các bài thánh ca do ca đoàn giáo phận Roma đảm trách. Hội nghị của giáo phận Roma được tiếp nối lúc 7 giờ rưỡi chiều ngày 18 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano với bài thuyết trình của Đức cha Franco Giulio Brambilla, giám mục giáo phận Novara, về đề tài sự dấn thân của cộng đồng giáo hội đối với trách nhiệm của các Kitô hữu loan báo Chúa Kitô. Tiếp theo đó, Đức Hồng Y Giám Quảng Vanlini trình bày về những đường hướng mục vụ. Hội nghị đã kết thúc vào ngày thứ Tư 19 tháng 6, tại các giáo xứ hoặc các giáo hạt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo khối G8 đặc biệt góp phần tái lập hòa bình tại Syria và đặt con người ở trọng tâm các hoạt động kinh tế tài chánh. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Thủ tướng Anh Quốc David Cameron trong tư cách là Chủ tịch khối 8 cường quốc kinh tế nhóm họp tại Lufthansa, Bắc Ireland trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 vừa qua, với chủ đề Một cuộc họp G8 trở lại các nguyên tắc đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm về những cuộc khủng hoảng quốc tế chắc chắn được đề cập đến trong khóa họp này. Và Ngài viết, khóa họp năm nay không thể không chú ý cứu xét tình hình ở Trung Đông và đặc biệt tại Syria. Về nước này, tôi cầu mong hội nghị thượng đỉnh góp phần đạt tới một cuộc đình chiến tức khắc và lâu bền, và đưa tất cả các phe trong cuộc xung đột đến bàn hội nghị. Hòa bình đòi hỏi phải sáng suốt từ bỏ một số chủ trương đòi hỏi, để cùng nhau xây dựng một nền hòa bình công bằng và chính đáng hơn. Ngoài ra, hòa bình là một điều kiện không thể thiếu được để bảo vệ các phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân vô tội khác. Và để bắt đầu bài trừ nạn đói, nhất là nơi các nạn nhân chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, các biện pháp dài hạn để đảm bảo khuôn khổ hợp pháp, hướng dẫn mọi hoạt động kinh tế, cũng như những biện pháp cấp thời để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đều phải được hướng dẫn nhờ một nền luân lý đạo đức sự thật, bao hàm trước tiên sự tôn trọng chân lý về con người. Con người không phải là một nhân tố kinh tế phụ thuộc, hoặc là một món hàng có thể gạt bỏ. Nhưng con người có một bản tính và một phẩm giá không thể bị thu hẹp vào những toan tính kinh tế. Vì thế, sự quan tâm lo lắng cho thiện ích an sinh cơ bản về vật chất cũng như tinh thần của mỗi người là điểm khởi hành của mọi giải pháp chính trị và kinh tế. Và con người cũng là mẫu mực tối hậu để đo lường hiệu năng và đặc tính luân lý của các biện pháp đó. Đức Thánh Cha nói đến mục đích của kinh tế và chính trị, chính là để phục vụ cho con người, bắt đầu là những người nghèo khổ và yếu thế nhất, dù họ ở đâu đi nữa, cả trong lòng mẹ. Mỗi lý thuyết hoặc hoạt động kinh tế và chính trị phải nỗ lực cung cấp cho mỗi người dân của trái đất an sinh tối thiểu, giúp họ sống trong phẩm giá, trong tự do và có khả năng nuôi dưỡng một gia đình, giáo dục con cái, chúc tụng Thiên Chúa và phát huy các khả năng nhân bản. Đó là điều chính yếu. Nếu không có viễn tượng đó, thì hoạt động kinh tế sẽ không có ý nghĩa. Tin Roma. Triển lãm nhân kỷ niệm sắc lệnh tha đạo của Hoàng đế Constantine tại hí trường Colosseo, Roma. Nhân kỷ niệm 1700 năm sắc lệnh Milan tuyên bố tự do tôn giáo trong các lãnh thổ của đế chế La Mã, đại hí trường Colosseo đã tổ chức một cuộc triển lãm về một trong những nhân vật chính liên quan đến sắc lệnh này, là vị hoàng đế Công giáo Constantine đệ nhất. Cuộc triển lãm trưng bày hơn 160 cổ vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật đáng kể từ tất cả các nơi ở châu Âu, và được chia thành các khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đưa ra những hình ảnh đa dạng và có chiều sâu về thời đại Constantine. Ông Maria Rosaria Barbera, giám đốc di sản khảo cổ học Roma, cho biết, cuộc triển lãm này tập trung vào Constantine, Thánh Helena và triều đình đế quốc. Nó mô tả sự tiến triển của Kitô giáo đạt được nhờ vào sự trợ giúp của vị hoàng đế và cách thức Kitô giáo đã tiến hóa trong suốt những thế kỷ sau đó. Trong số các đồ vật trưng bày có các đồng xu, các tranh ghép và đồ trang sức, và một trong những phần thú vị nhất là bộ sưu tập về người mẹ của Constantine là thánh nữ Helena. Một phần nổi bật trong cuộc triển lãm được dành cho các Trismon, tức là những ký hiệu liên quan đến Chúa Kitô. Ông Maria Rosaria Barbera nói thêm, phần triển lãm này giải thích cách thức hình thành các biểu tượng của Kitô giáo. Đối với chúng ta, đó là thập giá, nhưng nhiều người đã không nghĩ như thế. Hình chữ thập là một biểu tượng của ô nhục, vì đó là nơi tù nhân bị xử tử. Thật là thú vị để hiểu từ lúc nào thập giá đã được xem như một dấu hiệu của chiến thắng. Một chiến thắng bởi một người đã bị đóng đinh. Đó thực là một khái niệm hoàn toàn mang tính cách mạng vào thời điểm đó. Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày đến từ các viện bảo tàng khác nhau và các tổ chức trên thế giới, chẳng hạn như Viện Bảo tàng Capitoline của Roma, các bảo tàng Anh, các thư viện quốc gia của Pháp và Thư viện quốc gia Hoa Kỳ ở Washington. Từ đây cho đến ngày 15 tháng 9 năm nay, khách hành hương Roma có thể xem các di vật từ thời Constantine vào năm 313 sau Chúa Giáng sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục nói về những hồi tưởng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ quanh biến cố lễ phong thánh cho các vị tứ đạo Việt Nam. Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 12 giờ trưa thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tới chủ tọa cơ mật viện khoáng đại tại phòng ngai tòa Sala del Trono tại Vatican. Gọi là cơ mật viện khoáng đại là vì tất cả các vị hồng y, tổng giám mục và giám mục tại tòa thánh và các vùng phụ cận Roma đều được triệu tập. Tất cả gồm có 28 hồng y, 70 tổng giám mục và giám mục tham dự. Sau khi được sự đồng ý của toàn thể cơ mật viện, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn quý vị đã tới tham dự hôm đó, rồi cho lệnh công bố tin vui mừng vụ án phong thánh từ đạo Việt Nam đã được châu phê. Ra khỏi phòng họp, chúng tôi không làm sao nén nổi sự xúc động bên trong, nó quá dạt dào. Giáo hội Việt Nam được cưu mang từ thời vị thừa sai Ineku nào đó, đổ bộ năm 1533 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Đời vua Lê Trân Tông xa xưa, tính tới năm 1988, đã là 455 năm trường, bao nhiêu công lao, nước mắt, gian khổ, bao nhiêu tính mạng chôn vùi trong quá khứ thầm lặng hơn 4 thế kỷ. Hôm nay, chính Chúa Kitô phục hồi danh dự và dùng vị đại diện của Ngài ở Trần Gian để tuyên dương công trạng. Theo thông lệ, khi xin định ngày phong thánh, bao giờ cũng phải dự tính sẵn 3 ngày đề nghị, để đề phòng trường hợp tòa thánh có chương trình xếp đặt nào khác, thì mình cũng phải thay đổi theo. Lễ phong thánh các vị từ đạo Việt Nam đã muốn xin vào ngày 29 tháng 6 năm 1988, lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, nhưng người ta khuyến cáo không nên, vì sẽ bị hai thánh quan thầy quá lừng danh của thủ đô Roma lấn át mất. Đã có dự tính chuyển sang Chủ nhật ngày 26 tháng 6, nhưng cũng không ổn, vì hôm đó Đức Thánh Cha đi công du bên Áo Quốc. Chỉ còn Chủ nhật ngày 19 tháng 6, nghĩa là xếp trước cuộc công du của Đức Thánh Cha một tuần lễ, vì trước hay sau ngày đó, không còn cách nào khác. Đây là lý do duy nhất và dễ hiểu, chứ không hề có chuyện nghĩ tới hay là mảy may muốn kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa như người ta đã cố tình gắn ghép. Hôm sau, cuộc họp của Cơ mật viện, tức ngày 23 tháng 6 năm 1987, Đức Hồng Y Casaroli, Phủ Quốc Vụ Khanh, đã gửi điện tín sau đây cho hàng giám mục Việt Nam. Kính gửi Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 40 phố Nhà Trung, Hà Nội. Tôi trân trọng báo tin với Đức Hồng Y. Trong buổi họp Cơ mật viện sáng hôm qua, ngày 22 tháng 6 năm 1987, Đức Thánh Cha đã nghị quyết phong thánh cho các chân phúc từ đạo Việt Nam. Ngày lễ long trọng phong thánh sẽ cử hành nội trong tháng 6 năm tới, và một nhật kỳ sẽ định sau. Xác tín rằng nghị quyết trên đây có tầm mức quan trọng đối với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Tôi xin chia sẻ với Đức Hồng Y niềm hân hoan thiêng liêng, cũng như hợp ý trong đại lễ tạ ơn thế nào cũng được tổ chức ghi ân Thiên Chúa, đấng ban phát mọi ơn lành. Hồng ân đặc biệt hôm nay chắc chắn sẽ là nguồn khích lệ mỗi người cố gắng làm nhân chứng sống đức tin và bác ái trong xã hội Việt Nam. Rất hy vọng đông đảo giám mục, linh mục và giáo dân Việt Nam có thể tới tham dự lễ nghi phong thánh. Tôi xin gửi lại Đức Hồng Y những cảm tình huynh đệ được bảo đảm chân thành trong Chúa Kitô. Ký tên Agostino Hồng Y Casaroli, Phủ Quốc Vụ Khanh. Rồi từ Việt Nam, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng không chậm trễ đáp từ. Kính gửi Đức Hồng Y Casaroli, Phủ Quốc Vụ Khanh, Điện Vatican. Hà Nội, 18 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6 năm 1987. Con đã nhận được điện văn của Đức Hồng Y. Toàn thể giáo hội Việt Nam vui mừng khi nghe tin Đức Thánh Cha nghị quyết phong hiển thánh cho các chân phúc từ đạo Việt Nam. Giáo hội chúng con dâng lời thành kính cảm tạ sâu xa và hy vọng có thể đến đông đảo tham dự lễ nghi. Chúng con tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Xin Đức Hồng Y truyền đạt lên Ngài lòng chúng con khăng khít trìu mến. Với Đức Hồng Y, chúng con dâng lời trân trọng biết ơn và cầu chúc chân thành. Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội. Sự kiện pháp lý sau cùng là ngày 30 tháng 6 năm 1987. Bằng văn thư số 196245, Đức Tổng Giám mục Eduardo Martinez Somalo, hồi đó là Tổng Giám mục Thường vụ Giáo hội, chính thức thông báo cho ba cáo thỉnh viên Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha là nhật kỳ phong thánh đã được Đức Thánh Cha xác định là ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngay trưa hôm đó, sau khi đã báo cáo cho hai cáo thỉnh viên đồng nghiệp tin vui mừng này, để hai vị lại đưa tin về cho hai hội đồng giám mục Pháp và Tây Ban Nha, linh mục cáo thỉnh viên Việt Nam đã gửi điện văn sau đây bằng La ngữ trình lên Đức Hồng Y Chủ tịch Trịnh Văn Căn. Con rất vui mừng kính báo Đức Hồng Y tin ngày 19 tháng 6 sang năm đã được Tòa Thánh hôm nay ấn định là nhật kỳ chính xác để cử hành lễ phong thánh các chân phúc từ đạo Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, trong vụ án phong thánh Việt Nam, tất cả 117 vị đã là chân phúc, đã được tôn vinh trong 4 đợt trước. Vào những năm 1900, 1906, 1909 và 1951, và đã có 4 phép lạ. Vậy, chỉ cần việc làm lại hồ sơ theo thủ tục hành chính để nộp lên bộ phong thánh, bởi vì tất cả 117 vị đều là thánh từ đạo, nên chỉ cần một phép lạ duy nhất hay là còn có thể xin tòa thánh tha cho nữa? Vì là một đặc ân quá lớn lao, chúng tôi xin chính Đức Hồng Y Palazzini trong tư thế Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện cho hàng giám mục Việt Nam, đứng tên xin tòa thánh chuẩn cho điều kiện pháp lệ. Lý do mạnh mẽ ủng hộ thỉnh nguyện này chính là sự thăng tiến kỳ diệu của giáo hội Việt Nam qua hơn 400 năm lịch sử hào hùng đã trình bày trước đây. Không thể giải thích sự thăng tiến đó ngoài thiên định của Thiên Chúa. Hơn 400 năm khai nguyên và phát triển hùng mạnh là một phép lạ triển miên. Ủy ban Phong Thánh được thành lập cấp tốc. Ba lần, các linh mục Việt Nam khắp thế giới về họp tại La Mã để hoạch định chương trình và phân phối công tác tỉ mỉ cho từng cộng đoàn, từng lục địa. Các khách sạn lớn chung quanh Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô đã được giữ hết chỗ một năm trước. Người ta dự đoán số người về tham dự tối đa là 5.000. Ba tháng trước đại lễ, con số vọt lên 6.000, rồi 7.000, sau cùng là 8.250 giáo dân Việt Nam. Từ 27 nước trên 4 lục địa Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu. Từng đoàn người tuồn về các ga xe lửa và sân bay Ý Đại Lợi. Thêm vào đó là 560 linh mục, tu sĩ nam nữ tới Roma với tư cách riêng, hay là tháp tùng các đoàn thể của mình theo tư cách tuyên úy. Các tiệm bán ảnh tượng chung quanh tòa thánh Vatican, các tiệm ăn, thấy toàn là dân áo dài và khăn xếp Việt Nam. Cả rừng người Việt Nam vào chiều hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 1988, kéo nhau về quảng trường Thánh Phêrô để dự cuộc rước kiệu di hài các thánh tử đạo Việt Nam và dâng hoa kính Đức Mẹ. Lúc 21 giờ đêm, từ điện Vatican chứng kiến cuộc rước kiệu này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho lệnh mở cửa sổ văn phòng để đích thân ban phép lành cho đoàn con Việt Nam đang diễn hành trên quảng trường Thánh Phêrô. Ngày hôm sau, đúng ngày Phong Thánh, Chúa Nhật 19 tháng 6 năm 1988, biển người nói trên lại tập trung về quảng trường Thánh Phêrô, chung hàng ngũ với 10.000 người Tây Ban Nha, gần 4.000 người Pháp và chừng 10.000 du khách thập phương, cùng với giáo dân người Ý nghe tin, cũng muốn đến dự lễ Phong Thánh tử đạo Việt Nam. Vừa rồi là những hồi tưởng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ quanh biến cố lễ Phong Thánh cho các vị tử đạo Việt Nam, cách đây 25 năm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì sao học sinh, sinh viên thờ ơ với tình hình chủ quyền biển đảo là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Để tìm hiểu nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ quyền biển đảo, nhóm phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với khoảng 40 sinh viên thuộc các trường Đại học Thương mại, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Mở và Đại học Sư phạm Hà Nội với 4 câu hỏi cơ bản như sau. Trung Quốc gọi quần đảo của Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là gì? Đáp án của các bạn là Tây Sa và Nam Sa. Với câu hỏi thứ hai, Trung Quốc đang bành trướng trên Biển Đông bằng việc phái các tàu chuyên dụng gì ra Biển Đông ngoài tàu đánh cá và tàu quân sự? Đáp án của các bạn là tàu hải giám và ngư chính. Với câu hỏi thứ ba, Trung Quốc cố tình vẽ ra đường phi pháp gì trên bản đồ Biển Đông vi phạm chủ quyền Việt Nam và một số nước Đông Nam Á? Đáp án của các bạn là đường lưỡi bò. Và với câu hỏi thứ 4, sự kiện mới nhất liên quan đến tàu cá của Việt Nam và Trung Quốc là gì? Thì đáp án của các bạn là tàu Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam. Điều đáng buồn là hầu hết các sinh viên không trả lời được hai câu hỏi đầu tiên. Đa phần trả lời được câu hỏi số 3 và rất ít trả lời được câu số 4. Điều này chứng tỏ các bạn trẻ ít theo dõi sự kiện biển đảo quan trọng của đất nước. Bi hài ở chỗ, có sinh viên nhận thức theo kiểu loáng thoáng, trả lời râu ông này, cắm cằm bà kia, khi nói Trung Quốc gọi Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam là đảo lưỡi bò, trong khi thực tế chỉ có khái niệm đường lưỡi bò. Cũng vậy, thật là buồn không kém khi một số chủ nhân trong tương lai gần của đất nước hầu như không biết khái niệm tàu hải giám, ngư chính, là hai loại tàu thể hiện âm mưu thâm độc và chiến lược mới của Trung Quốc nhằm bành trướng và độc chiếm Biển Đông. Quý vị và các bạn thân mến, tuy những người được phỏng vấn không phải là đại diện cho phần lớn sinh viên Việt Nam, nhưng kết quả như thế này thì quả là điều rất đáng quan ngại khi những lực lượng được xem như là rường cột của đất nước lại rất thờ ơ với những vấn đề đang có liên quan trực tiếp tới vận mệnh của quốc gia, của dân tộc. Bên cạnh nhiều ý kiến chê trách, thì cũng có ý kiến cho rằng, sở dĩ tình trạng đáng buồn như thế xảy ra là do công tác tuyên truyền tình hình Hoàng Sa, Trường Sa của các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí chưa được tốt. Một thực tế mà chúng ta không thể chối cãi, đó là đa số sinh viên, học sinh và rất nhiều người dân chưa biết một cách cụ thể, rõ ràng về tình trạng Trung Quốc đã chiếm đóng một số đảo của Hoàng Sa, Trường Sa. Ví dụ như, để mất đảo lớn Gạt Ma, chúng ta đã hy sinh 64 người. Thế mà các phương tiện truyền thông của nhà nước không công bố, không tuyên truyền cho người dân được biết. Nếu chúng ta kêu gọi nhân dân đứng lên bảo vệ các đảo, thì làm gì để mất các đảo về tay Trung Quốc? Một thực tế là hiện nay công tác tuyên truyền của chúng ta quá yếu, không có hệ thống và chiều sâu. Có lẽ do sự nhún nhường thái quá của chính quyền Việt Nam đối với thái độ xâm lấn chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, nên truyền thông báo chí không thể mạnh dạn nói lên hết thực trạng rất nguy hiểm của đất nước. Và đó là lý do khiến cho đại bộ phận sinh viên vẫn an vui hưởng thái bình, mặc cho vận nước đang bị đe dọa. Gần đây, giới báo chí truyền thông có mạnh dạn lên tiếng hơn, thế nhưng cũng chỉ đủ sức thu hút sự quan tâm của những người có quan tâm tới thời sự, chính trị mà thôi. Nhận định về tình hình biên cương, hải đảo và chủ quyền quốc gia. Trong bài nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay, Hội đồng Giám mục có viết: vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, Biển Đông đã một vài lần nổi sóng. Nhưng trong những năm gần đây, sự căng thẳng đã lên đến mức độ nguy hiểm. Nhà cầm quyền Trung Quốc một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ với thông điệp rất êm tai, nhưng mặt khác, các hành động của họ về chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phản ảnh rõ rệt chủ trương Đại Hán. Trong khi đó, bên Việt Nam, phản ứng của nhà nước xem ra quá yếu ớt, tạo cớ cho các lực lượng thù nghịch lấn tới. Khó hiểu hơn nữa là việc chính quyền đã mạnh tay đàn áp các tổ chức và các cá nhân yêu nước phản đối hành động xâm lược trắng trợn. Thái độ lập lờ, thiếu nhất quán của các nhà lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ vùng biên giới và và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông đang gây ra bất bình trong dư luận. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh việc không mạnh dạn nói lên thực trạng đáng lo ngại của chủ quyền biển đảo hiện nay, thì chiếm đa phần thời lượng vào khung giờ vàng, hay thậm chí độc quyền trong nhiều chương trình của các kênh truyền hình, là để phát sóng cho các show game, các chương trình chiếu phim đủ loại, từ các phim tình cảm Hàn Quốc nhiều tập cho đến các loại phim bạo lực và nóng bỏng của Mỹ, Úc và cả các nước Tây Âu, đặc biệt là các chương trình quảng cáo cho một lối sống hưởng thụ và tiêu dùng. Khi truyền thông phục vụ và cổ suý cho một xu hướng sống hưởng thụ và thực dụng, thì làm thế nào mà sinh viên suy nghĩ sâu hơn, sống có mục đích, dám sống và chết cho những lý tưởng cao đẹp? Quý vị và các bạn thân mến, tương lai của dân tộc tùy thuộc phần lớn vào giáo dục. Thế nhưng, theo nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì nhìn chung, trong mấy thập niên qua, nền giáo dục của chúng ta có quá nhiều bất cập về nội dung, phương pháp dạy và học. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách giáo dục, nhưng không đi đến những đột phá thực chất. Vì sao? Phải đau đớn mà nói rằng, vì chúng ta thiếu hẳn một triết lý giáo dục mang tính nền tảng và chiến lược lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến! Và với một nền giáo dục như một cỗ máy đầy khiếm khuyết như thế, thì làm sao có thể sản sinh ra những con người như những sản phẩm hoàn hảo với tố chất không thể thiếu, đó là lòng yêu nước. Và đó là lý do thứ hai khiến các bạn trẻ thờ ơ với những vấn đề liên quan tới sự tồn vong của đất nước. Thực tế là công tác tuyên truyền của Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề, bao gồm cả việc dạy sử lẫn thông tin tuyên truyền. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng là do sự thờ ơ của chính bản thân sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong một thời đại được mệnh danh là thế giới phẳng, họ hoàn toàn có thể tìm hiểu những thông tin này thông qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Internet. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là có rất nhiều bạn trẻ tuy thường xuyên truy cập Internet nhưng không phải để tìm hiểu những thông tin bổ ích hoặc thậm chí tìm kiếm những thông tin không lành mạnh. Trong tài liệu Giáo hội và Internet của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội năm 2002 có phân tích như sau. Internet đặt trong tầm với của thanh niên ở vào tuổi rất sớm một khả năng bao la để làm điều tốt cũng như để gây hại cho chính họ và cho người khác. Nó có thể làm phong phú đời sống họ vượt xa những mơ ước của các thế hệ đi trước, và đến lượt là cho họ khả năng để làm phong phú đời sống của người khác. Internet cũng có thể nhận chìm họ trong chủ nghĩa tiêu thụ, hoang tưởng dâm đảng và bạo lực, và cô lập về tâm lý. Vì thế, việc trang bị cho những người trẻ khả năng nhận biết, chọn lựa và cung cấp những hướng dẫn cần thiết cho họ trong lĩnh vực này cũng là trách nhiệm của giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, thanh niên là tinh hoa, là rường cột của nước nhà. Tuy nhiên, họ có phát huy được một cách tốt nhất vai trò đó hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào môi trường xã hội họ đang sống, nền giáo dục mà họ đang hấp thụ. Vì thế, với một môi trường xã hội còn quá nhiều điều đáng lo ngại, cùng với một nền giáo dục còn nhiều bất cập, thì thiết nghĩ, việc những chủ nhân trong tương lai gần của đất nước hầu như không quan tâm tới vận mệnh của quốc gia dân tộc, chỉ là hệ quả tất yếu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái, yêu chuộng hòa bình hẳn phải là giá trị quan trọng nhất. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Có hai người nông dân sống bên cạnh nhau. Họ yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt. Quanh năm ngày tháng, người ta không hề nghe có bất cứ lời qua tiếng lại nào giữa hai người. Thế rồi một hôm, một trong hai người đề nghị với người bạn của mình như sau. Này anh bạn, đã bao nhiêu năm chúng ta quen biết nhau mà chưa hề có một lời nặng nhẹ với nhau. Tại sao chúng ta không thử một lần cãi cọ với nhau xem như thế nào? Người bạn đáp, tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao mới gọi là cãi cọ. Sau một hồi suy nghĩ, người thứ nhất mới trình bày như sau. Tôi thì tôi biết, từ bao lâu nay, chúng ta chả có hàng rào để phân biệt đất đai của nhau. Vậy mình thử cãi nhau về miếng đất nhỏ kia, mặc dù tôi biết nó thuộc về anh, nhưng tôi cứ thử nói nó là của tôi. Biết đâu, cãi nhau mãi, mình chả đánh nhau như người ta vẫn làm. Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau. Người này nói, miếng đất ấy là của tôi. Người kia cũng cố gắng to tiếng. Không, nó là của tôi mà. Sau một hồi to tiếng, một người mới nói, thôi được, nếu anh tin chắc miếng đất ấy là của anh, tôi tin anh, nó là của anh vậy. Nói xong, anh bỏ đi, và cuộc đấm đá đã không bao giờ xảy ra. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, hòa bình không hẳn là tình trạng vắng bóng chiến tranh bằng khí giới. Cũng không phải là sự quân bình giữa các lực lượng quân sự. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, hòa bình không hẳn là tình trạng vắng bóng chiến tranh bằng khí giới. Cũng không phải là sự quân bình giữa các lực lượng quân sự. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chỉ có hòa bình thực sự trên thế giới khi có hòa bình giữa các dân tộc. Chỉ có hòa bình giữa các dân tộc khi có hòa bình trong các cộng đồng. Chỉ có hòa bình trong các cộng đồng khi có hòa bình trong các gia đình. Và chỉ có hòa bình trong các gia đình khi có hòa bình trong trái tim của mỗi người. Hòa bình như vậy, thiết yếu, là một tâm trạng và là một nhân đức cần được trau dồi. Nếu hòa bình là một tâm trạng và là một nhân đức cần được trau dồi, thì cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức, muốn sống cho ra người tử tế, phải là một người biết hoạt động cho hòa bình, bằng sự cảm thông với người khác. Chuyện kể về một vương quốc nọ, trong đó dân chúng được cảnh cáo rằng, sẽ có một cuộc động đất, và nguồn nước uống được sẽ bị hút vào trong lòng đất. Và thay vào đó, mặt đất sẽ được bao phủ bởi một thứ nước khác, mà nếu uống phải, con người sẽ trở thành điên dại. Sau trận động đất, để tiếp tục sống, mọi người trong vương quốc đành phải uống thứ nước mới, và ai cũng trở thành điên dại. Chỉ có quốc vương là người duy nhất thấy trước những hậu quả của trận động đất. Do đó trước khi đại họa xảy ra, ông đã cho mang lên đỉnh núi một lượng nước đủ để ông sử dụng cho đến lúc chết. Sau khi động đất xảy ra, nhà vua mới xuống núi để xem xét sự tình. Quả thật, thần dân của ông ai cũng đều trở thành điên dại. Họ tấn công ông vì cho rằng chính ông mới là người điên. Với nguồn nước dự trữ, ông thoát khỏi sự điên loạn, nhưng lại phải sống trong cảnh cô đơn. Ông thèm khát được sống một cách bình thường như mọi người khác, nhưng mọi người đều loại trừ ông. Ông quay lên núi. Sau một ngày hồi tâm suy nghĩ, ông liền đổ hết nguồn nước dự trữ và xuống núi uống chính thứ nước mà thần dân của ông đang uống. Ông trở thành một người như họ, và được đón nhận để sống cuộc sống hài hòa với mọi người. Cảm thông và chia sẻ là điều kiện để có an bình nội tâm và xây dựng hòa bình với người khác. Nhưng để có thể cảm thông và chia sẻ, cần phải khoan nhượng để chấp nhận sự khác biệt, và nhất là những lầm lỗi cũng như bất toàn của người khác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng như sau. Một người đàn bà nọ quyết định thiết lập một vườn hoa. Bà cày xới đất và gieo hạt có những giống hoa đẹp nhất. Nhưng khi ngôi vườn đã trổ bông, người đàn bà mới nhận thấy rằng không chỉ có các thứ hoa đẹp, mà xen vào những cánh hoa đẹp ấy còn có không biết bao nhiêu hoa dại. Người đàn bà mới hỏi ý kiến của những người chuyên chăm sóc vườn hoa, và tìm đủ mọi cách để nhổ tận gốc rễ những cây hoa dại. Nhưng đâu vẫn còn đó, hoa dại vẫn tiếp tục phát triển. Sau cùng, người đàn bà mới đi đến một thành phố khác, và tìm gặp cho bằng được một người chuyên môn về hoa cảnh nổi tiếng nhất của thành phố. Nhưng kinh nghiệm của nhà chuyên môn cũng không giải quyết được vấn đề. Một hôm người đàn bà mới mời nhà chuyên môn đến thưởng lãm ngôi vườn của bà. Sau một hồi chiêm nghiệm, nhà chuyên môn mới nói với người chủ vườn hoa như sau. Thưa bà, tôi nhận thấy những cánh hoa dại cũng có vẻ đẹp của chúng. Tại sao bà không thử yêu thích chúng? Cuộc sống cũng chẳng khác nào một vườn hoa. Vườn hoa đẹp nhờ muôn màu sắc của các loại hoa. Đối với những người biết nhìn toàn cảnh, thì hoa dại cũng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của vườn hoa. Cuộc sống chỉ đẹp khi con người biết nhận ra giá trị của những khác biệt nơi người khác. Bao lâu vẫn còn có những người công dân bị kỳ thị, loại trừ, đàn áp, bách hại chỉ vì niềm tin, chính kiến hay quan điểm khác biệt của mình, thì đất nước không thể có hòa bình thực sự. Cuộc sống xã hội chỉ hài hòa khi mọi người biết sống khoan nhượng trước những khác biệt của người khác. Tâm hồn con người chỉ tìm được an bình đích thực khi nó biết cảm thông trước những thiếu sót và bất toàn của người khác. Đây phải là bài học nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, nếu thực sự muốn chúng sống cho ra người và hữu ích cho xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
trong tình Chúa,
sống lại trong tình Chúa.
Chúa ở cùng tôi,
có Chúa ở cùng tôi.
Tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời,
lòng luôn thánh thơ,
lòng luôn thánh thơ.
Có Chúa cùng tôi, dù phong ba bão giông, dù gian lao hiểm nguy, dù cho muôn nắng cay, tôi luôn vững tâm theo Ngài. Ngài ở bên tôi như cánh tay mẹ hiền, nâng đỡ con đêm ngày. Tình thương Ngài chứa chan sẵn tràn từng buổi vui. Sống trong tình Chúa,
sống mãi trong tình Chúa,
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa với tôi.
Sống trong tình Chúa,
sống mãi trong tình Chúa,
Chúa ở cùng tôi,
có Chúa ở cùng tôi.
Tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời,
lòng luôn thánh thơ,
lòng luôn thánh thơ.
Hãy người ơi, nào ai đang khổ đau, nào ai đang mãi mê, nào ai trong tôi tâm mong ta bước đi theo Ngài. Tình Ngài cho ta như suối gieo chuyện ngàn, hương mát cho cuộc đời. Tình thương Ngài đỡ nắng nóng tháng dài trên trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, tao chết thì mày cũng phải chết. Anh Grene vừa nói câu nói trên đây, và nhào tới dùng lưỡi lê đâm chết một người lính Nhật Bản đang lục soát nơi anh trú ẩn. Anh Grene là một quân nhân Hoa Kỳ còn sống sót sau một trận đánh dữ dội giữa quân Hoa Kỳ và quân Nhật Bản trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương trong hồi Thế chiến đệ nhị. Sau chiến thắng này, quân đội Nhật đi kiểm soát chiến trường, thu lượm vũ khí của địch quân và truy tầm những tên địch còn sống sót. Để bảo vệ lấy mạng sống mình, anh Grene đã giết một người lính Nhật. Như thế là anh đã nhân danh mạng sống của mình để giết một người. Trong cuộc sống cũng không thiếu gì những người như anh Grene, đã nhân danh một ý thức hệ, một tôn giáo, một niềm tin, vân vân, để mà tàn sát hàng trăm, hàng ngàn, hay là hàng triệu con người. Hitler là một trường hợp điển hình. Ông đã nhân danh một dân tộc để giết hại hàng triệu người Do Thái. Ngày nay, tại một số nước Hồi giáo, tôn giáo cũng đang được đưa ra làm bình phong cho những cuộc tàn sát vô cùng dã man. Thời Chúa Giê-xu, những luật sĩ và biệt phái, những người thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo cũng nhân danh niềm tin để sử dụng đường lối khai trừ những người bất đồng chính kiến, những người bị họ liệt kê vào những hạng thù địch. Một trường hợp điển hình đó là Chúa Giê-xu. Thật là một điều vô cùng mỉa mai khi mà họ muốn giết con Thiên Chúa để bảo vệ luật của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Ngài được sai đến để giải phóng con người khỏi ách nô lệ, mà một trong những cái ách nô lệ đó là nô lệ cho những thoái tục và giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ đặt ra. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu đã bị liệt vào hàng kẻ thù của họ, mà là kẻ thù theo họ cần phải loại trừ. Trong một bài hát của Phạm Duy có câu: kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Đúng, kẻ thù của ta không phải là người, mà nó là một con thú. Con thú đó chính là cái tôi của chúng ta. Tại một thảo cầm viên ở New York, người ta đã nghĩ ra một cách để chống nguyên tử, bằng cách treo ở trước một phòng tối tấm bảng có ghi hàng chữ: mời bạn vào xem con thú nguy hiểm nhất trên thế gian này. Thực ra trong phòng tối này, chẳng có một con thú nào cả, mà chỉ có một hệ thống gương với hàng chữ: bạn là con thú nguy hiểm nhất nếu bạn hại người khác. Nếu con người đã trở thành chó sói cho con người, thì trái lại, Chúa Giê-xu đã trở thành con chim hiền lành của Thiên Chúa, được gửi đến trần gian cho con người. Tiên tri Isaia đã nói về Chúa Giê-xu đứng thiên sai như sau: Ngài không cãi cọ, không lớn tiếng nơi phố chợ, Ngài không bẻ gãy cây sậy chập gãy, Ngài không dập tắt tiếng đèn còn khói. Chính đấng mà tiên tri Isaiah đã loan báo đó, sau này đã lên tiếng mời gọi. Hãy đến học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nếp sống yêu thương hiền hòa của Chúa Giêsu đã trở thành một thách đố đối với chúng ta hôm nay, đặc biệt là đối với những người đã có những hành động ác dã man với những người khác. Riêng với chúng ta, có lẽ chúng ta không có các hành động tàn bạo như Hitler hay như những người quá khích ở trong một số các nước Hồi giáo hiện nay. Nhưng chúng ta vẫn có thể đối xử độc ác với những người khác bằng lời nói, bằng cách cư xử của chúng ta. Chúng ta không giết những người mà chúng ta không ưa, người mà chúng ta cho là kẻ thù, bằng súng, bằng đạn, bằng gươm giáo hay bằng hơi ngạt như trong thời Đức Quốc xã. Chúng ta cũng không như anh Crene trong mẫu chuyện trên kia. Nhưng chúng ta có thể giết người khác bằng việc hạ nhục, bằng những lời vu khống, bằng thái độ dửng dưng, lạnh nhạt, bằng những cái nhìn khinh bỉ, nhất là bằng những cái cười đắc thắng trước những đau khổ, những thất bại của người khác. Đó lại không phải là những vũ khí nguy hiểm giết người đó sao? Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho tất cả chúng ta biết yêu thương nhau chân thành. Ước gì đừng bao giờ nghe thấy những câu nói tương tự như câu nói của anh Crene: tao chết thì mày cũng phải chết.
Sống trong tình Chúa, quay trong tình Chúa, suốt đời an vui.
Có chi đời an vui,
tôi lo sợ gì, tôi đâu lo
sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa bên tôi,
tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa bên
tôi, tôi lo sợ gì. Ngài ở với.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.